Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành là hòa thượng Tịnh Không, Chứng là hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh đạt quốc, lại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghiệp, vị bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 44. Người giảng là pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 219, trang 219, hàng cuối cùng. Chú giải: Di Đà yếu giải, Thích Ca nhất đại thời giáo, Duy Hoa Nghiêm minh nhất sanh viên mãn. Ngẫu Ích đại sư ở trong chú giải Kinh A Di Đà, chú giải của Ngài là yếu giải. Ở trong đây nói Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh dạy học, thực sự chỉ có ở trong Hoa Nghiêm hiển thị rõ ràng cho chúng ta thấy là một đời viên mãn. Từ sơ phát tâm, trải qua thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, là trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Nhi nhất sanh viên mãn chi nhân, tắc mạc hậu phổ hiền hạnh nguyện phẩm trung, thập đại nguyện vương đạo quy an dưỡng, thả dĩ tử khuyến tấn hoa tạng hại chúng. trong Kinh Hoa Nghiêm dùng phương pháp gì khiến cho chúng ta một đời chứng được viên mãn vậy? Thực sự ở trong quyển cuối cùng, quyển thứ 40 của Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền, Thập Đại Nguyện Vương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc. Như vậy là chứng được đại viên mãn. Bởi vì Hoa Nghiêm là thuyết sớm nhất, hơn nữa là Phật thuyết ở trong định. Tiểu thừa Nam truyền họ không tin, cho rằng kinh này là do Bồ Tát Long Thọ tự mình tạo nên. Đại thừa cũng nói ra cái nguyên nhân này rồi. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật khai ngộ ở trong định, Ngài đem chân tướng sự thật mà mình nhìn thấy nói rõ tường tận cho Pháp Thân Bồ Tát. Cái khai ngộ này là minh tâm kiến tánh. Tâm tánh là hình dạng thế nào? Ở Trung Quốc, Đại sư Huệ Năng chỉ nói 5 câu. Điều mà Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong 21 ngày, bài báo cáo này kết tập ra chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Sau khi nói xong, Bồ Tát Đại Long, Bồ Tát Đại Long cũng là Bồ Tát Đẳng Giác, đem nó thu thập cất giữ ở Long Cung. Thế gian này của chúng ta không có người nào biết. Sau khi Phật diệt độ 700 năm, phía Nam Ấn Độ đã xuất hiện Bồ Tát Long Thọ. Ngài chứng được là sơ địa. Sơ địa là Pháp Thân Bồ Tát. Được Bồ Tát Đại Long dẫn vào Long Cung, nhìn thấy Đại Bản Hoa Nghiêm. Đại bản có bao nhiêu vậy? Nói có 10 cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Vi Trần Kệ. Nhất Tứ Thiên Hạ Vi Trần Phẩm. Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy bộ kinh này cũng kinh khiếp rồi, cho rằng mình rất thông minh. Tất cả pháp mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm, từ Dương Lộc Uyển cho đến hội Pháp Hoa, Pháp Hoa Niết Bàn ở núi Linh Thú, 3 tháng là học xong rồi. Đây cũng đều là biểu diễn, nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật. Tất cả pháp từ đâu mà có? Là vốn có trong tự tánh. chứ không phải đến từ bên ngoài. Chỉ cần bạn kiến tánh, bạn liền hiểu rõ ngay. Tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết trong 49 năm, không có ai dạy Ngài. Ngài không có thầy. Từ 19 tuổi xuất gia đến 30 tuổi thành đạo. Ở trong khoảng thời gian này, hầu như Ngài đều là đi tham học. Tất cả tôn giáo của Ấn Độ Ngài đều học qua. Tất cả học phái Ngài cũng từng thân cận. Những thứ này đều là tri thức, không phải trí huệ. Chúng ta biết tất cả tôn giáo, học phái của Ấn Độ không có cái nào là không tu thiền định. Tứ thiền bát định là khóa học bắt buộc của họ. Định có khai huệ không? Khai huệ. Khai trí huệ gì vậy? Trí huệ thế gian, không phải trí huệ xuất thế gian. Trí huệ thế gian vẫn không thể sánh bằng A Hàm. Vì sao vậy? Trí huệ thế gian không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tuy A Hàm là tiểu thừa, nhưng nó thực sự có thể giúp bạn đoạn kiến tư phiền não, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chứng tỏ tự tâm vốn đầy đủ, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng tướng hảo. Cho nên Phật Pháp tiểu thừa, A-la-hán là cao nhất, giống như tốt nghiệp tiểu học. Gọi là chánh giác. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A La Hán là chánh giác. Đây là học vị đầu tiên ở trong cửa Phật. Nâng cao lên nữa là chánh đẳng chánh giác. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát Tam Thừa đều thuộc về chánh đẳng chánh giác. Đẳng là bằng giới, bằng giới Phật. Nhưng họ không phải Phật, họ là Bồ Tát. Nâng cao lên nữa, thêm chữ vô thượng, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là hạng người nào? Bồ Tát có 51 cấp bậc. Lên trên nữa, đây chính là Phật. Diệu giác. Hoa Nghiêm gọi là diệu giác Như Lai, là không còn gì trên nữa rồi. Cho nên đã thêm chữ vô thượng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tiểu thừa bắt đầu tính từ Dương Lộc Uyển. Điều này mọi người thừa nhận là những gì mà Phật đã thuyết ở thế gian này. Hơn nữa, người thế gian đều nhìn thấy, không giống như Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là không có người nhìn thấy. Người bình thường chỉ nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi thiền nhập định dưới cội Bồ Đề. Ba lần bảy 21 ngày chưa có xuất định. Người có thể tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm đều là Pháp thân Bồ Tát, cũng chính là đều là Bồ Tát minh tâm kiến tánh mới có thể tham gia Pháp hội này. Bồ Tát chưa có kiến tánh thì không có phần. Cảnh giới trong định người thông thường không thể tìm thấy được. Cho nên tiểu thừa chỉ thừa nhận bốn giai đoạn phía sau. A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn, họ chỉ thừa nhận cái này. Quả thật là chúng ta nhìn thấy ở chương cuối cùng của Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dùng thập đại nguyện dương dẫn về an dưỡng. An dưỡng chính là thế giới Cực Lạc. Thả dĩ thử khuyến tấn hoa tạng hải chúng. Ở trong hải hội Hoa Nghiêm, Bồ Tát nhiều như vậy, nếu như đi đường thẳng thì không gì bằng trì danh niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Chính là tín nguyện trì danh mà Ngộ Ích Đại Sư đã nói ở chỗ này. Tín nguyện chính là phát tâm Bồ Đề. Trì danh chính là nhất hướng chuyên niệm. Đây là đường thẳng. Trên hội Hoa Nghiêm, thế giới hoa tạng là cõi pháp tánh, không có khác gì so với thế giới Cực Lạc. Tại vì sao Pháp thân Bồ Tát ở thế giới hoa tạng vẫn muốn đi về thế giới Cực Lạc vậy? Thế giới Cực Lạc với hoa tạng là bình đẳng. Những vị Bồ Tát này không cần thiết phải đi về bên đó. Cách biểu diễn này của Bồ Tát Phổ Hiền có ý nghĩa quá sâu rồi. Cũng là nhất chân pháp giới giống nhau. Hoa tạng là nhất chân pháp giới của Thích Ca Mâu Ni Phật. Báo độ của Cực Lạc là nhất chân pháp giới của A Di Đà Phật. Địa vị bình đẳng, không có gì khác. Bồ Tát của thế giới hoa tạng vẫn đi theo Văn Thù Phổ Hiền, về thế giới Cực Lạc để tham vấn A Di Đà Phật, chứng tỏ cùng là nhất chân pháp giới như nhau. Nhưng nhất chân pháp giới của Di Đà thù thắng. Nếu nó không thù thắng thì những vị Pháp Thân Bồ Tát này sẽ không về Cực Lạc. Giống như những chỗ này, chúng ta học tập kinh giáo phải đặc biệt lưu ý. Bồ Tát của thế giới Hoa Tạng còn muốn cầu sanh thế giới Cực Lạc, chúng ta có thể không đi sao? Khi nào đi, hãy đi nhanh, không nên chờ đợi nữa. Đây là sự thật. Ý nghĩa đích thực của biểu diễn là ở chỗ này. Thù thắng nhất của thế giới Cực Lạc là không gì bằng phàm phu lục đạo. Hơn nữa ở trong đây còn có phàm phu tạo tác tội nghiệp cực nặng, ngũ nghịch thập ác. Họ lập tức đi vào địa ngục vô gián rồi. Những người này rất may mắn khi tuổi thọ của họ vẫn chưa kết thúc, gặp được pháp môn này rồi. Gặp được họ có thể tin, họ chịu phát nguyện sám hối nghiệp chướng, thì Phật vẫn tiếp dẫn họ. Chứ không ghét bỏ chút nào. Những người này về đến thế giới Cực Lạc phẩm vị gì? Có người nói phàm phu tạo tác tội nghiệp giảng sanh là hạ phẩm, là ba phẩm hạ. Thế nhưng chúng ta biết năng lượng của sám hối là không thể nghĩ bàn. Lại huống hồ trong Kinh Đại Thừa thường hãy nói với chúng ta, toàn bộ tất cả bất thiện, kể cả ngũ nghịch thập ác, là không có ở trong tự tánh. Nó ở đâu vậy? Nó ở trong A-lại gia. Đã chuyển thức thành trí rồi thì những tội nghiệp này sẽ tan thành mây khói hết, không thể tìm thấy dấu vết. Là giống như Đại sư Huệ Năng vậy, nhìn thấy là tự tánh thanh tịnh, bất sanh bất diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Chúng ta nên thể hội từ những chỗ này. Câu nào cũng là lời chân thật. Như thế chúng ta sẽ không còn hoài nghi đối với những gì đã nói ở chỗ này. Phàm phu lệ đăng bổ xứ. Ở trong chữ phàm phu này là bao gồm cả ngũ nghịch thập ác. Bổ xứ là Bồ Tát đẳng giác, Phật hậu bổ. là kém hơn một cấp so với diệu giác Như Lai. Bồ Tát đến đây là cao nhất rồi, không còn cấp nào cao hơn cấp này. Giống như Quan Âm Di Lặc. Quan Âm là Bồ Tát bổ xứ của thế giới Cực Lạc. Di Lặc là vị kế tiếp của thế giới Ta Bà, xuất hiện thành Phật ở thế gian này, là Bồ Tát bổ xứ. Cái này cũng là thí dụ đặc thù, cho nên nói cơ xướng cực đạm. Bất khả trắc độ, phàm phu không cách gì tưởng tượng. Cũng là không thể nghĩ bàn. Hoa Nghiêm Sơ Bẩm Khước Tài Thử Kinh. Lý luận và phương pháp mà Kinh Hoa Nghiêm nói cứu cánh viên mãn là ở Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là cứu cánh viên mãn của Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Thế nhưng xưa nay thiên hạ người tin thì ít, người hoài nghi thì nhiều. Ngay cả chư Phật Như Lai, tất cả đồng thanh đều nói pháp môn này là pháp khó tin. Bạn thử xem Kinh Hoa Nghiêm liền biết ngay. Kinh Hoa Nghiêm thành Phật, sơ phát tâm, phá 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, chứng được quả vị sơ tín. 51 cấp bậc là đã nhập môn rồi, là Bồ Tát sơ tín. Đoạn phiền não là ngang với Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa. Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa không thể sánh với họ được, họ là Đại Thừa. Công phu đoạn phiền não là bằng nhau, nhưng trí huệ không bằng nhau. Đức năng không bằng nhau, họ cao siêu hơn Tu Đà Hoàng nhiều. Từ sơ tín đến thập tín, từ sơ trụ đến thập trụ, từ sơ hạnh đến thập hạnh, từ sơ hồi hướng đến thập hồi hướng, từ sơ địa đến thập địa, cứ nâng lên từng bước như vậy mới đến đẳng giác. Sao phàm phu lục đạo tín nguyện trì danh là có thể chứng được đẳng giác? Ai tin được chứ? Không có vị Bồ Tát nào tin. Tiểu Thừa cũng không có ai tin. Thật sự khó tin. Khó tin mà tin được. Dựa vào cái gì? Nếu không phải được Phật ở trong Kinh Đại Thừa, vạch trần cái đạo lý này, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn hoài nghi. Cái tin đó là tín ngưỡng, không thể không tin là do Phật nói. Phật không có vọng ngữ. Chúng ta dựa vào điều này để tin. rốt cuộc là đạo lý gì thì chưa có tìm hiểu rõ ràng. Ở trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói, phàm là người giảng sanh về thế giới cực lạc là tất cả chúng sanh nghe thấy danh hiệu của A-di-đà Phật, nghe thấy Kinh Vô Lượng Thọ, không hoài nghi. Họ có thể tin, họ có thể phát nguyện chịu niệm Phật, có đầy đủ ba điều kiện này. Những người này trong đời quá khứ đều đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, là vô lượng, không phải nghìn vị giảng vị, mà là vô lượng. Đời này lại gặp được Tịnh Tông rồi, và được công đức của vô lượng. Chư Phật Như Lai gia trì, họ có thể tin, họ không hoài nghi. Điều này khiến chúng tôi nhớ đến có một câu kinh văn trong Kinh Di Đà, là không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Đây là thiện căn. Phàm người nào có thể tin được, chúng ta thường nói là thiện căn sâu dày. Rốt cuộc là sâu dày đến mức độ nào, chúng ta không biết. Phật đã tiết lộ tin tức này cho chúng ta, là trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Ở trong cúng dường chắc chắn là lấy cúng dường pháp làm chủ. Thì mới có thiện căn phước đức nhân duyên của ngày nay. Hiện tiền được oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì, thì chúng ta mới có thể chỉ trong 3 năm ngắn ngủi ở đời này là thuận buồm xuôi gió. Niệm Phật giảng sanh, nhìn thấy thì thật khó, nhưng trên thực tế thiện căn phước đức từ vô lượng kiếp được thành tựu ở ngày nay. Phước thật thà dâng lời, thật làm là phước. Chân thành, thanh tịnh, cung kính là phước. Có đầy đủ thiện căn phước đức, lại còn gặp được duyên nữa, duyên của chúng ta đặc biệt thù thắng. Gặp được lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã đem 5 loại bản nguyên dịch chỉnh sửa thành 1 bộ. Bộ kinh này là chân kinh hàng đầu giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Thế Tôn. Bởi vì mỗi chữ mỗi câu, mỗi chữ trong đó đều là do Phật nói, đều không phải ý của bản thân lão cư sĩ. Bản thân Ngài chỉ là đem năm loại bản nguyên dịch sắp xếp lại, bỏ đi những chỗ trùng lập. Câu nào cũng là do Phật nói, không có chữ nào là không phải văn tự của bản nguyên dịch. Bản hội tập của các đời xưa nay rất nhiều, nhưng bản hội tập này là viên mãn đứng đầu. Chúng ta gặp được là có phước báo. Không có phước báo thì sao có thể gặp được? Vẫn có người gặp được rồi họ phản đối, đó là không có phước báo. Chúng ta đây vừa nghe vừa thấy liền biết, gặp được lập tức không có hoài nghi, lập tức liền tiếp nhận, chịu phát nguyện. Là hiếm có. Vấn đề này, năm xưa khi đại sư còn tại thế, đã có hiện tượng này, cho nên vô cùng cảm khái nói: dư duy hữu, phổ tâm lịch huyết nhi chỉ. Đây là Ngài đau lòng, miêu tả Ngài đau lòng. Thật sự, như lời cư sĩ Bành Tế Thanh nói, vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp, mà gặp được rồi, vì sao không tin vậy? Bạn gặp được rồi cũng như nói là đời này bạn có cơ hội làm Phật, thành Phật rồi. Nhưng bạn bỏ lỡ cơ hội này rồi. Đây là sự việc khiến người ta đau lòng biết bao. Người khác muốn cầu mà không thể cầu được, bạn lại bỏ lỡ ngay trước mắt. Câu này là nhìn thấy sự đau lòng của Ngẫu Ích Đại Sư đối với cái việc bỏ lỡ cơ hội này. Yếu giải phục vân, hữu thuyết, cố đương lai, kinh pháp diệt tận, đặc lưu thử kinh. Thử kinh chính là chỉ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta ngày nay có thể nói chính là chỉ bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Mạt pháp vẫn còn 9.000 năm, chính là cái bản này phải còn độ chúng sanh 9.000 năm về sau, tiếp dẫn họ về thế giới Cực Lạc để làm Phật, là bộ kinh này. Mọi người muốn làm việc tốt thì công đức in kinh là đứng đầu. In bộ kinh nào vậy? In bộ này. Kinh này chắc chắn được truyền ở đời. Đến khi pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật diệt tận, nó vẫn còn lưu ở thế gian thêm 100 năm nữa. A Di Đà Phật từ bi đến cực điểm, kinh này cũng diệt rồi. Kinh mà Đức Thế Tôn đã thuyết ở thế gian này đều không còn nữa, nhưng vẫn còn một câu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ này lại trụ thế thêm được 100 năm nữa. Vào lúc đó nghe thấy câu danh hiệu này, tín nguyện chấp trì cầu sanh tịnh độ, vẫn có thể giảng sanh. Chúng ta không thể không biết. Quảng độ hàm thức. Hàm thức, thức là chỉ tất cả chúng sanh ở trong lục đạo, toàn là từ trong A Lại Gia biến hiện ra. Nói lục đạo là bao gồm thập pháp giới, A Già Đà Dược, vạn bệnh tổng kỳ. A Già Đà Dược, Thế Tôn năm xưa còn tại thế, có một loại thuốc của Ấn Độ xưa. Loại thuốc này bến gì cũng có thể trị được. Chỉ cần có thể tìm được loại thuốc này là có thể trị khỏi tất cả bệnh đau. Cho nên nói là vạn bệnh tổng trị, tuyệt đãi viên dung bất khả tư nghị, hoa nghiêm áo tàng, pháp hoa bí tủy. Áo là huyền diệu, tủy là tinh tủy. Chính là nói hoa nghiêm pháp hoa là hai bộ đại kinh tột đỉnh của Đại Thừa. Dùng hai bộ kinh lớn này đại biểu cho toàn bộ pháp Đại Thừa. Nhất thiết chư Phật chi tâm yếu. Câu này là pháp mà tất cả chư Phật mười phương ba đời đã nói, và pháp hành mà các ngài đã tu, thấy đều ở trong đó. Dưới đây Bồ Tát vạn hạnh chi tư nam, bất kể là huyền giáo hay là thực giáo, tam hiền thập thánh, pháp môn này là kim chỉ nam tu hành của các ngài, phương hướng học tập của các ngài, mục tiêu học tập của các ngài, giai bất xuất ư thử. Ngày nay vẫn có đồng tu hỏi tôi, mỗi ngày họ thời khóa sớm tối đại khái là học được rất nhiều kinh chú, đã niệm rất lâu rồi, không nỡ buông xả. Thử xem kinh văn này liền biết ngay. Bạn niệm nhiều đi nữa cũng không thể sánh bằng câu A-di-đà Phật, bởi vì A-di-đà Phật là bao gồm hết cả rồi. Bạn có nhiều đi nữa cũng chỉ là một góc ở trong đó, sao có thể sánh bằng? Cái này là viên mãn rồi. Trong Kinh Kim Cang Phật dạy cho chúng ta, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Phi pháp là pháp thế gian, pháp là Phật pháp. Tất cả pháp mà Phật nói thầy đều buông xả. Chỉ cần một bộ Kim Vô Lượng Thọ, chỉ cần một câu A-di-đà Phật, một bộ Kim Vô Lượng Thọ là đại biểu cho tất cả kinh, một câu A-di-đà Phật là đại biểu cho tất cả pháp môn. Pháp bạn tu là đại viên mãn, là pháp môn đại tổng trì. Tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Một tức tất cả, tất cả tức một. Chữ một này chính là Kinh Vô Lượng Thọ, chính là một câu Phật hiệu. Những thứ khác thảy đều buông xả. Vì là đúng rồi. Câu kinh văn này trong Kinh Kim Cang, bạn được xem là thật sự hiểu rồi. Vì sao vậy? Thật sự hiểu, bạn mới lập tức buông xả. Chúng ta không đi đường vòng, ta đi đường thẳng. Con đường đó cũng có thể đến, nhưng lòng vòng quanh co khúc khuỷu rất dài. Ta nên đi đường tắt, đi đường thẳng. Dục quản thán thuộc. Chữ quản này là nói kỹ. Tán thán nói rõ cho chúng ta cùng kiếp mạt tận. Nói vô lượng kiếp cũng không nói hết. Dưới đây nói phù pháp hoa giả, nải thiên thai tông sùng, là tôn kính nó, tôn trọng nó, gọi nó là thuần viên độc diệu giả giả, là lời khen ngợi đối với pháp hoa của Đại sư Thiên Thai, Hoa Nghiêm Nải Hiền Thủ Tông, tôn vi biệt giáo nhất thừa, sự sự vô ngại, toàn viên chi giáo. Biệt giáo là tông đặc biệt. Là không giống như những tông thông thường khác, là môn đặc biệt, là nhất thừa, đích thực. Nhất thừa là một đời thành Phật. Thực sự nhìn thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, nhìn thấy cấp bậc tu hành Bồ Tát có 51 cấp bậc khác nhau. Nâng cao lên, chứng được diệu giác viên mãn rồi. Viên mãn hết thảy. Kim Ngẫu Ích Đại Sư chỉ xuất là chỉ ra cho chúng ta thấy thiên thai chi thuần viên, hiền thủ chi toàn viên, kỳ bí tủy giữ áo tàng, dạy bất xuất thử đại kinh chi ngoại. Chữ đại kinh này chính là Kinh Vô Lượng Thọ. là đại kinh của tông Tịnh Độ. Hay nói cách khác, kinh này không phải bao hàm một phần của Hoa Nghiêm. Cục bộ của Hoa Nghiêm, cục bộ của Pháp Hoa, không phải vậy. Mà là Hoa Nghiêm hoàn chỉnh, viên mãn, Pháp Hoa viên mãn đều ở trong bộ kinh này. Vô lượng pháp môn mà tất cả Bồ Tát tu cũng ở trong bộ kinh này, không sót một pháp nào. Bộ kinh này mới là đại viên mãn đích thực. Cho nên chúng ta phải nhận thức, nhận biết được tốt xấu. Nếu không nhận biết được tốt xấu là không biết. Như đây nói, giai bất xuất thử, đại kinh chi ngoại, có thể thấy kinh đó chính là kinh chứa tất cả. Hữu vì Pháp Hoa chi tủy, phục thị thuần viên, cố vân thử kinh chánh thị viên trung chi viên. Không những là ở trên hội của Thích Ca Thế Tôn, chúng ta mở rộng nó, pháp hội của tất cả chư Phật Như Lai mười phương ba đời, thấy đều ở trong đó, không sót một hội nào. Thử giữ Nhật Bản chư đại đức chi phán giáo, dĩ khẩu đồng thanh, giống như những vị đại đức Nhật Bản được nêu ra ở phần trước đó. Những vị đại đức Nhật Bản đó đều là học trò của đại sư Thiện Đạo. Các ngài du học tại Trung Quốc vào thời Tùy Đường. Thực sự có đức hạnh, có học vấn, có đủ điều kiện của một học giả đại thừa. Sau khi các ngài học thành rồi, trở về Nhật Bản, trở về Hàn Quốc, lập nên Tịnh Độ Tông. Chúng tôi vô cùng tôn kính đối với những vị đại sư này. Sự thành tựu của đại sư không phải là ngẫu nhiên. Chúng tôi đến tham quan Nhật Bản, Hàn Quốc, thấy điện tổ sư ở trong chùa chiền, thấy tôn thờ ở gian chính giữa là đại sư Thiện Đạo. Tôn đại sư Thiện Đạo là tổ sư đầu tiên, là tổ sư đời thứ nhất, còn họ tự xưng là đời thứ hai. Tôn sư trọng đạo ở Trung Quốc không có nhìn thấy. Như đây nói, chánh như tông môn sở dị, nhất tị khổng thông khí giả giả. Điều này là chứng tỏ Thiền Tông cũng ở trong đó. Đại đức Tịnh Tông cận đại, Ấn Quang đại sư khen ngợi, yếu giải. Là Ngài nói, sự khen ngợi của Ngài đối với yếu giải, Ngài nói lý sự, đạo lý của Tịnh Độ Tông, chân tướng sự thật của Tịnh Độ Tông. Các trăng kỳ cực, Phật ở trong bộ kinh này đều đem nó giảng đến tột cùng, giảng viên mãn, giảng rõ ràng, giảng minh bạch rồi. Vi tự Phật thuyết thử kinh Dĩ Lai đệ nhất chú giải. Lời này là lời khen ngợi của Ấn Quang Đại Sư đối với yếu giải. Bản yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư này là bản chú giải đứng đầu về Kinh A-di-đà. Diệu cực, xác cực, chú rất hay. Diệu là hay, xác là chân thật. Không có mảy may hư ngụy. Tung kiên cổ Phật xuất thế, trùng chú thử kinh, nhiệt bất năng cao xuất kỳ thượng hỷ. Vậy là khen ngợi đến cực điểm rồi. Khả kiến yếu giải, chi phán thử kinh như Phật thân phán. Lời khen ngợi của Ấn Quang Đại Sư đối với Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích là xếp ở hàng đầu trong đời của Ấn Lão. Thật sự là có không ít người hoài nghi. Có phải là Ấn Quang Đại Sư đã khen ngợi quá mức không? Có người hỏi tôi, tôi cũng nói với họ rất thành khẩn là không có quá mức. Lời khen ngợi của Ấn Quang Đại Sư là vừa đúng tốt. Lời khen ngợi này cũng là vô cùng hay và chính xác. Câu nói sau cùng này là của Niệm Lão. Có thể thấy phán kinh của yếu giải là giống như đích thân Phật phán vậy. Chúng ta xem tiếp đoạn phía dưới. Thể chữ đậm này chúng ta tỉnh lược nó bớt đi. Chúng ta xem trực tiếp chú giải. Trang 221, hàng thứ tư. Hữu sớ sao vân, y hiền thủ phán giáo phân ngũ, là chia tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm thành 5 giai đoạn. Tiểu thị, chung đúng viên. Thông thường gọi là ngũ giáo. Kiên thử kinh giả, đốn giáo sợ nhiếp. Diệt phục kim thông, tiền hậu nhị giáo. Chánh thuyết Tịnh độ pháp môn thị đốn giáo. Vì sao vậy? Một đời thành Phật. Đích thực là đốn ở trong đốn, viên ở trong viên. Giáo nghĩa của ngũ giáo đều ở trong bộ kinh này. Vậy là viên mãn. Kinh này thực sự là đốn giáo, nhưng trong đó phần trước đốn giáo là tiểu thị chung, phía sau đốn giáo là viên giáo. Đại sư Liên Trì nói: viên toàn nhiếp thử, thử phần nhiếp viên. Ở trong đây có một phần là viên giáo. Hữu vân tứ pháp giới giả, Hoa Nghiêm nói bốn pháp giới: pháp giới lý, pháp giới sự. Pháp giới lý sự vô ngại, pháp giới sự sự vô ngại. Phần trước nói ba loại. Loại thứ tư là pháp giới sự sự vô ngại. Duy Hoa Nghiêm nhất kinh hữu chi, danh vi biệt giáo nhất thừa. Trong những kinh khác không có nói pháp giới sự sự vô ngại. Nói đến bốn pháp: pháp giới sự, pháp giới lý, pháp giới lý sự vô ngại, thì ở trong kinh Đại Thừa có nói đến. Nói pháp giới sự sự vô ngại thì chỉ có Hoa Nghiêm, cho nên Hoa Nghiêm gọi là nhất thừa biệt giáo. Chỉ cần là nhất thừa thì chắc chắn là một đời thành Phật. Đây là nhất thừa. Nếu không thể một đời thành Phật thì không gọi là nhất thừa, gọi là Đại Thừa. Đại Thừa là Pháp Bồ Tát, nhất thừa là thành Phật. Cố Liên Trì Đại Sư phán tiểu bản vi phần viên. Cố Liệt cử đại tiểu nhị bản trung, sự sự vô ngại pháp giới thập lệ, dĩ chứng A Di Đà kinh phân thuộc viên giáo. Lúc Đại sư Liên Trì còn tại thế, ở trong xã hội Trung Quốc, Thiền Tông vô cùng hưng thịnh, người tu Tịnh Độ rất ít. Làm thế nào nâng cao vị trí của Tịnh Tông đây? Đại sư Liên Trì đã dùng một phương pháp khéo léo tuyệt diệu, là dùng kinh Hoa Nghiêm để chú giải kinh A Di Đà. Vậy là nâng cao địa vị của kinh A-di-đà rồi. Nâng cao giống như Hoa Nghiêm vậy. Hoa Nghiêm mười môn mở đầu, bạn thấy Di-đà kinh sớ sao cũng là mười môn mở đầu, hoàn toàn là sắc thái của Hoa Nghiêm. Sau khi bộ sách này ra đời, thật sự là Tịnh Độ Tông được hồi sinh rồi. cũng đã ứng với lời của Đại Đức xưa. Hoa Nghiêm Vô Lượng Thọ Kinh A Di Đà, đây là một bộ kinh. Đại bản là Hoa Nghiêm, trung bản là Vô Lượng Thọ, tiểu bản là Kinh A Di Đà. Ba bộ kinh này là một bộ giống nhau, chỉ có nói đơn giản hay nói tỉ mỉ, chứ nội dung là nhất trí. Thật sự Hoa Nghiêm là một đời thành Phật, từ sơ tính đến diệu giác. Kinh A Di Đà dạy bạn niệm Phật giảng sanh về thế giới Cực Lạc đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí, một đời viên mãn. Có thể thấy Đại sư Liên Trì cũng phán Kinh A Di Đà là giáo lý viên đốn, thử thách trung nhật chư đại đức chi sở đồng giả, đều là cách nhìn này. Sở dị giả là ở trong giống vẫn có khác, hoặc sùng chi vi viên, trung chi viên, hoặc khiêm chi vi phân thuộc ư viên. Nói nó phân thuộc về viên, đây là khiêm tốn, là khách sáo một chút. Nói thành thật, nó là viên giống như Hoa Nghiêm vậy, không có khác biệt, đều là chứng được quả vị cứu cánh. Hai câu nói này dưới đây nói rất hay. Thử cái cơ duyên chi dị, nhi thiện xảo bất đồng nhĩ. Vấn đề vẫn là do căn cơ chúng sanh của chúng ta không giống nhau. Chúng ta là căn cơ viên, thì nhìn thấy kinh này là viên hết thảy. Kinh Phật gọi là khế kinh, thượng khế chư Phật sở chứng chi lý. Hạ khế chúng sanh khả hóa chi cơ. Cho nên kinh được gọi là khế kinh. Căn cơ khác nhau, cùng học một pháp giống nhau, nhận được cũng khác nhau. Cho nên nói cơ duyên chi dị, thiện xảo bất đồng, liên trì bản hoài, giữ thiện đạo, ngẫu ích ký Nhật Bản chư đại đức, hà thưởng xảo dị. Không có sự khác biệt. Cái sở sao chi tác chỗ này đã nói ra rồi. Chánh đương cuồng thiền phong bị chi tế, cố bất đắc bất quyền nghi thiện xảo, phủ tụ quần cơ, nhi thác phương tiện chi đàm. Đây là nói điều gì? Phần viên, phần thuộc viên giáo, là không đắc tội với những vị đại đức tông môn này. Khiêm tốn một chút, Hoa Nghiêm toàn viên, kinh này là phần viên. chỗ này đã nói ra ý của Đại sư Liên Trì rồi. Chánh như Thẩm Thiện Đăng Cư Sĩ Chi Ngôn viết, sở vị Đại Quyền Bồ Tát, khúc bị đương cơ, ứng bệnh dữ dược, thời tiết nhân duyên ứng nhĩ giả. Đây là sự thiện xảo của thuyết pháp chúng ta cần học tập. Là phải cố gắng tránh, không được kích động đại chúng. Bởi vì cổ thánh tiên hiền có thí dụ đều đã nêu ra rồi, trong tâm chúng ta biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Như thế chúng ta tu học, nhất định phải biết khiêm nhường. Năm 1977, tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Pháp sư Thánh Nhất mời tôi đến tham quan đạo tràng Bảo Lâm Tự của Ngài. Phía sau Bảo Lâm Tự, nếu đi bộ phải đi hơn nửa giờ đồng hồ. Nơi đó không có đường đi vào. Đây là trí huệ của Pháp Sư, là không thể chạy xe vào được, nhất định phải đi bộ. Cho nên nơi đó của Ngài ít du khách. Người không muốn đi bộ sẽ không biết là đạo tràng Thiền Tông đứng đầu Hồng Kông. Thiền đường còn có hơn 40 người tọa hương ở thiền đường. Lúc tôi đến, hình như còn có người Pháp đã xuất gia rồi, cũng tọa thiền ở trong đó. Pháp sư Thánh Nhất mời tôi giảng khai thị ở trong thiền đường. Tôi chưa từng học thiền, nhưng đã từng giảng kinh Kim Cang. Từng giảng qua Vĩnh Gia Thiền Tông tập, nên vẫn có chút khẩu đầu thiền. Giảng điều gì? Tán thán Thiền Tông. Tán thán Pháp Sư, Pháp Sư Thánh Nhất. Ở thời đại này, thiền hầu như là bị đoạn tuyệt rồi, mà vẫn còn một đạo tràng như vậy. Chúng tôi nhìn thấy rất cảm động, tán thán đồng tu. Có nhiều người như vậy tu hành theo Pháp Sư Thánh Nhất. Đây chính là tăng, tán thán tăng. Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng tán thán tăng. Chúng tôi rời khỏi Bảo Lâm Tự trở về, phải đi bộ, xe dừng tại Bảo Liên Tự. Đi bộ về hơn nửa giờ đồng hồ. Có 20 mấy người cùng đi với tôi, đều hỏi tôi: Pháp sư thầy khen ngợi đối với Thiền Tông như vậy, tại sao thầy không học? Tôi nói với mọi người, Thiền Tông tôi có xem qua một số kinh điển, tôi thấy mình không đủ điều kiện. Đó là người thượng thượng căn. Ba vị thầy của tôi đều cảnh cáo tôi không cho tôi học thiền. Học thiền, người thượng thượng căn có lợi, có thể thành tựu. Thượng trung hạ đều không có phần. Huống hồ chúng tôi là căn tánh trung hạ. Chúng tôi chỉ có ngưỡng mộ, tán thán mà thôi. Ở trong tất cả pháp môn, chỉ có tịnh độ là chúng tôi có phần nắm chắc giảng sanh, có phần nắm chắc thành tựu. Cho nên tôi chuyên tu tịnh độ, còn đối với tất cả pháp môn tôi đều tán thán. Vì sao vậy? Là do Phật truyền lại. Người có thể tu những pháp môn đó, căn tánh của họ đều nhạy bén hơn tôi. Căn tánh của tôi không thể sánh bằng họ. Pháp môn này, căn tánh hạ hạ cũng có thể thành tựu. Tôi đi theo con đường này. Cho nên thời tiết nhân duyên, chúng tôi thực sự mong là Đại Tiểu Thừa mà Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại, Hiển giáo, Mật giáo, tông phái nào cũng có thể hưng dưỡng lên được, đều có người truyền thừa. Đường lối học tập có, phương pháp cũng có. Có thể thành tựu hay không, thời tiết nhân duyên là vô cùng quan trọng, không thể không biết. Công phu đích thực, điều khó khăn nhất trong đó là buông xả. Người căn tánh thượng thượng, đặc điểm của họ chính là có thể buông xả được. Thật sự buông xả vạn duyên thì tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền, thanh tịnh là không có ô nhiễm, không có chấp trước. Bình đẳng là không có dao động, là giống như nước vậy. Bình thường chúng ta cúng Phật, trong đồ dùng để cúng quan trọng nhất là một ly nước. Nước đại biểu cho tâm của chúng ta, đại biểu cho tâm của Phật. Tâm Phật, tâm Bồ Tát, tâm của chúng ta đều là thanh tịnh, đều là bình đẳng. Nếu chúng ta khôi phục tâm thanh tịnh bình đẳng giống như Phật vậy, là đến cảnh giới của Phật. Nỗ lực làm công phu chính là buông xả. Cuối cùng ngay cả Phật Pháp cũng buông xả. Không buông xả là bị Phật Pháp làm ô nhiễm rồi. Phật Pháp không phải là thật. Phật Pháp là nhân duyên sanh. Phàm là Pháp do nhân duyên sanh đều không phải là thật. Cho nên, trong Kinh Kim Cang đặc biệt nói với chúng ta, Pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Phi pháp là pháp thế gian. Phật pháp hay pháp thế gian cũng không được cần. Khi chưa có thành tựu phải lợi dụng Phật pháp. Phật pháp giúp chúng ta thành tựu. Khi qua đến bờ kia rồi thì Phật pháp cũng không cần nữa. Nếu cần thì vĩnh viễn không thể đến bên bờ kia. Giống như đi thuyền vậy, thuyền đã đến bờ kia thì phải bước xuống, không nên vác thuyền theo. Cho nên phải biết thuyền là công cụ đưa chúng ta đến bên bờ kia. Đến bờ kia rồi thì buông xả nó. Pháp là như vậy. Chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc thì bỏ Phật pháp đi, không cần nữa. Nếu mang theo Phật pháp thì Phật pháp biến thành nhiễm ô, biến thành chướng ngại rồi. Ở trong tự tánh tâm thanh tịnh không lập một pháp nào. Ở trong tự tánh tâm thanh tịnh có đầy đủ vô lượng vô biên Phật pháp. Cho nên nói từ trong tự tánh là không xả một pháp nào. Nói từ trong cảnh duyên là không lập một pháp nào. Vĩnh viễn duy trì thanh tịnh bình đẳng giác là đúng rồi. Thanh tịnh bình đẳng giác ở trong đề kinh của chúng ta, đây chính là Phật thật. Chúng ta xem tiếp đoạn văn dưới đây. Chí ư liên trì đại sư ư, sớ sao trung quảng dẫn tịnh thông kinh trung, sự sự vô ngại chi văn, thực ngụ thâm ý tức chứng khổ tâm. Ngài khiêm tốn khi thuyết kinh đối với người khác, nói hoa nghiêm toàn viên, tịnh độ thiên viên là một bộ phận ở trong viên giáo, là khiêm tốn. Thế nhưng Ngài đối với pháp giới sự sự vô ngại. Trích dẫn văn sự sự vô ngại ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Ý nghĩa này là gì? Kinh Vô Lượng Thọ là không có khác gì so với Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm toàn viên, kinh Vô Lượng Thọ cũng là toàn viên. Ngài dùng phương pháp này, trên ngôn ngữ là khiêm tốn, phần sau bổ sung thêm ý nghĩa này. Người biết nhìn, vừa nhìn liền thấy ra ngay. Lão Hòa Thượng khiêm tốn. Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà thực sự là tuyệt vời. Quả thật là bao hàm, khái quát tất cả pháp môn. Chúng ta nói là vô lượng pháp môn, không chỉ là những gì mà Thích Ca nói, tất cả những gì chư Phật Như Lai, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả chư Phật nói, thảy đều ở trong bộ kinh này. thảy đều ở trong câu Phật hiệu này. Viên cực, đốn cực. Không có một pháp nào có thể sánh với đó được. Điều này chúng ta có thể không tin sao? Vẫn còn đi chọn cái này cái kia sao? Không cần thiết rồi. Trong kinh thực sự có nói chánh trợ song tu. Đại sư Liên Trì nói rất hay: tôi lấy tín nguyện trì danh làm chánh tu, vẫn dùng trì danh làm trợ tu. Chánh trợ đều là một câu A-di-đà Phật. Vậy mới khiến xả vọng niệm sạch sẽ được. Chỗ này Hoàng Niệm Lão nói rất hay: cái sự sự vô ngại pháp giới, duy Hoa Nghiêm nhất kinh sở chuyên hữu. Ở trong những kinh điển khác Phật chưa từng nói qua, chỉ có nói ở trong Hoa Nghiêm. Cố tri Đại sư Ư Bản Kinh Trung Quảng Tác Chủy Dẫn, dĩ chứng bản kinh chánh hiển sự sự vô ngại pháp giới. Diệt tức chứng minh bản kinh thuộc Ư Viên Giáo, thực bất dung hoặc nghi. Chúng ta không được có mảy may hoài nghi đối với bộ kinh này. Phương pháp mà Đại sư Liên Trì dùng là thiện xảo đến cực điểm. Người biết nhìn, vừa nhìn liền biết rõ ngay. Khiêm tốn đối với bên ngoài. Nhưng bên trong hai bộ kinh ấn chứng lẫn nhau, không giả chút nào. Dưới đây là lời của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ nói: tư bộ Đại sư Di Tung. Chữ Đại sư này là chỉ Đại sư Liên Trì. Chúng ta hiện nay học ngài chuyên luận bản kinh Trung sự sự vô ngại pháp giới chi huyền nghĩa, Hoa Nghiêm tông lập thập huyền môn, thị thử pháp giới chi vô ngại, danh vi huyền môn giả, dĩ thông thử tắc khả nhập Hoa Nghiêm, viên giáo chi huyền hải, cố viết huyền môn. Mười môn này có thể thông Hoa Nghiêm, trên thực tế là có thể thấy bản tánh, là có thể minh tâm kiến tánh. Kim y thám quyền ký, sở thuyết thập quyền thứ đệ. Thám quyền ký là chú giải của lục thập Hoa Nghiêm do Đại sư Hiền Thủ sáng tác. Chú giải bát thập Hoa Nghiêm là do Đại sư Thanh Lương sáng tác. Hiền Thủ là lão sư của Thanh Lương. thập huyền thứ đệ mà trong Thám Huyền Ký nói, dẫn chứng kinh văn, dĩ minh bản kinh, thực cụ thập huyền. Chứng minh kinh Vô Lượng Thọ quả thật là có đầy đủ ý nghĩa của thập huyền Hoa Nghiêm. Sư thị tắc xác chứng bản kinh chánh thuộc viên giáo, tước thị trung bản Hoa Nghiêm. Đây là lời đại đức xưa nói. Kinh Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Kinh Vô Lượng Thọ là đại bản. Bản này là trung bản Kinh Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà là tiểu bản Kinh Hoa Nghiêm. Lời này là nâng địa vị của tịnh độ lên với biên độ lớn rồi. Nâng cao phải có chứng cứ chứ không phải nói tùy tiện. Dĩ chứng như thượng chi thuyết, giai thị chân thật ngữ, phi nhân tịnh tông hành nhân, chi vọng tự tôn đại. Là sự thật, chứ không phải tịnh tông tự mình nâng cao địa vị của mình, không phải vậy. Thực sự có chứng cứ. Dưới đây chính là thập huyền môn. Đệ nhất, đồng thời cổ túc tương ưng môn. Toàn thị tánh đức. Viên túc đích hiển hiện. Phù Hoa Nghiêm giáo lý, dĩ duyên khởi vi chủ. Pháp giới nhất thiết, tận thành nhất đại duyên khởi. Đây là lời ở trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ. Hoàng Nguyên Quán của Quốc Sư Hiền Thủ. Vọng tận Hoàng Nguyên Quán, tận hư không khắp pháp giới. Vũ trụ này từ đâu mà có vậy? Bản thể của toàn bộ vũ trụ là tự tánh thanh tịnh viên mãn, viên minh, gọi là thể viên minh, là từ một thể. Thể tự tánh thanh tịnh viên minh chính là con người gốc của chúng ta, chính là tự tánh của chúng ta, tự tánh viên mãn, tự tánh sáng suốt. Viên mãn là vạn đức viên dung, minh là trí huệ, thể là bản thể. Cảnh giới mà Đại sư Huệ Năng khai ngộ chứng được chính là chứng được thể tự tánh thanh tịnh viên minh. Cái thể này bất sanh bất diệt. Cái thể này vốn tự đầy đủ. Cái thể này như như bất động, năng sanh vạn pháp. Cái thể này là tận hư không khắp pháp giới, gọi là bản thể. Tất cả chúng sanh cùng chung cái thể này. Cho nên trong Kinh Đại Thừa Thường hay ví nó như giống như biển, gọi là biển tánh. Bổn tánh rộng lớn như biển vậy. Mỗi người là giống như một cái bọt nước nhỏ ở trong biển này vậy. Bạn không thể rời khỏi biển được. Cho nên nói, tất cả tận hư không khắp pháp giới cùng một thể với chính mình. Lời của đạo gia nói là trời đất cùng một gốc với ta, vạn vật là cùng một thể với ta. Cái gốc đó chính là thể, thể chính là gốc. Vũ trụ từ đâu mà có? Phật nói rất hay, từ tâm tưởng sanh. Tất cả pháp đều là từ tâm tưởng sanh. Phàm là từ tâm tưởng sanh, nên nhớ kỹ, đều là giả, không phải là thật. Vì cái gì là thật? Tưởng gì cũng không còn nữa. Phải đều buông xả rồi thì thật liền hiển tiền. Cái thật là gì? Cái thật là thể. Là thể tự tánh thanh tịnh, phiên minh xuất hiện rồi. Đây gọi là minh tâm kiến tánh. Cho nên vào đầu năm dân quốc, Âu Dương Cánh Vô là đại đức ở trong cửa Phật chúng ta, nói Phật giáo không phải tôn giáo. Tôn giáo nói vũ trụ này là do thần sáng tạo nên. Có vị chân thần là thần sáng tạo nên vũ trụ. Thế thì thần đó là do ai tạo? Không ai biết. Ở trong Phật Pháp nói vũ trụ không phải là do thần sáng tạo nên, là do tự tánh chúng ta biến hiện ra. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp đó chính là vũ trụ, là do tự tánh biến hiện ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói tâm hiện thức biến, chính là thể tự tánh thanh tịnh viên minh hiện ra. Sự biến hóa trong đó biến thành thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đó là A Lại Gia. Chuyển tám thức thành bốn trí thì thập pháp giới không còn nữa. Ở trong thập pháp giới bao gồm lục đạo, thấy đều không còn. Ngay cả dấu vết cũng không thể tìm thấy. Cho nên trên Kinh Kim Cang nó rất hay: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Hữu vi là có sanh có diệt. Phàm là có sanh có diệt thì thấy đều là do A Lại Gia biến hiện ra, là sanh ra từ trong sanh diệt. Đây chính là pháp giới nhất thiết tận thành nhất đại duyên khởi. Duyên khởi chính là khởi dị dụng ở trong Hoàng Nguyên Quán. Phật nói cho chúng ta biết nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của vạn pháp. Cái duyên khởi này vô cùng nhanh chóng. Trong khoảng một niệm, một niệm, chúng ta chưa có cái khái niệm rõ ràng đối với khái một niệm này. Đều cho rằng chúng ta khởi một ý niệm, khởi cái vọng tưởng, không phải vậy. Chúng ta khởi ý niệm, khởi vọng tưởng là có biết bao nhiêu ý niệm đang xen với nhau, sanh ra ảo tướng. Một niệm Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết, một cái búng tay này thời gian rất ngắn, trong một cái búng tay có bao nhiêu cái một niệm vậy? Có 320.000 tỷ niệm. 100 cái nghìn là 10 vạn, 3,2 tỷ nhân 10 vạn là 320.000 tỷ. 320.000 tỷ niệm đang xen với nhau là một cái búng tay. Thế một giây đồng hồ có thể búng được mấy lần? Có người nói với tôi là búng được 7 lần. Tôi tin. Nếu như tính toán theo một giây đồng hồ búng được 7 lần thì nhân 7 là 2.100.000 tỷ một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ có 2.100.000 tỷ cái ý niệm sanh diệt, niệm trước diệt, niệm sau sanh. Cái ý niệm này là hư vọng, không phải thật. Cho nên trong Đại Thừa Giáo nói với chúng ta là không có trước sau. Không có trước sau chính là không có thời gian. Thời gian là giả. Phật lại nói cho chúng ta biết, không có xa gần. Không có xa gần chính là không có không gian. Thế giới Cực Lạc ở đâu vậy? Là ở ngay đây. Vì sao vậy? Không có xa gần, không có khoảng cách. Thế giới Cực Lạc ở đâu, vào lúc nào? Là ở ngay đây. Không có quá khứ, không có vị lai. Niệm trước đi qua rồi là giống như nằm mộng vậy, không thể tìm thấy dấu vết. Trong Kinh Đại Thừa thường nói là ở ngay đây. Câu nói này là thật. Nói với bạn quá khứ, nói với bạn vị lai là phương tiện nói, là nương theo tục đế mà nói. Phật là thuyết pháp nương theo nhị đế. Nhị đế chính là chân đế và tục đế. Chân đế chính là cảnh giới mà Ngài thân chứng. Nói với bạn không có không gian, không có thời gian, đây là chân đế. Nói với bạn có quá khứ, có vị lai. Thế giới Ta Bà ở phương Tây trải qua 10 vạn ức cõi nước chư Phật, có thế giới Cực Lạc là nói theo tục đế. Vì sao vậy? Bạn dễ dàng tiếp nhận, bạn dễ dàng tin. Dùng phương pháp này dẫn dắt bạn từ tục đế dẫn vào chân đế. Sau đó nhị đế chân tục đều không lập, đều không được để ở trong tâm, thì thanh tịnh bình đẳng giác của bạn liền hiện tiền ngay. Thanh tịnh bình đẳng giác là đối với pháp giới nhất thiết tận thành nhất đại duyên khởi, bạn liền nhìn thấy tận mắt rồi. Sau đó quay trở lại xem tất cả kinh mà Phật nói, bạn sẽ tán thán. Phương tiện thiện xảo của Thích Ca Mâu Ni Phật có thể nói ra được những điều không thể nói rồi. dẫn dắt tất cả chúng sanh giác ngộ quay đầu, thành nhất đại duyên khởi. Đây là khởi nhị dụng. Nhất pháp thành nhất thiết pháp. Thập pháp giới hiện ra hết thảy chính là một niệm. Cho nên chúng ta hiện nay dùng màn hình, dùng tivi, thực sự nhìn thấu điều này rồi liền hiểu ngay. Màn hình là bất sanh bất diệt, màn hình thì không có gì cả, giống như là tự tánh vậy. Nói nó không có gì cả là nói thật. Nói nó cái gì cũng có cũng là nói thật. Vì sao vậy? Nó năng hiện. Để truyền hình phát sóng, những tiết mục này chỉ cần chúng ta vừa nhấn nút, nó liền xuất hiện ngay. Cái xuất hiện này là xuất hiện đồng thời, không có trước sau. Xuất hiện ở đâu vậy? Xuất hiện ở màn hình. Không có màn hình, nó không thể xuất hiện được. Nhất định phải dựa vào màn hình. Tất cả pháp phải nương vào tự tánh. Không có tự tánh thì tất cả pháp không thể hiện tiền. Hay nói cách khác, ở trong tự tánh có tất cả pháp. Thế nhưng tất cả pháp là giả, chứ không phải thật. Tự tánh là thật. Thật giả nói như thế nào đây? Phàm cái gì có sanh có diệt chính là giả. Cái gì bất sanh bất diệt là thật. Thể của tự tánh là bất sanh bất diệt. Thể là hình dạng như thế nào? Không có hình dạng. Nó không phải là hiện tượng vật chất. Nó không có ý niệm. Không có ý niệm nên bạn không thể tưởng tượng được. Không có hiện tướng nên bạn không thể nhìn thấy, bạn không thể nghe thấy, bạn không thể sờ chạm được. Năng lực của sáu căn chúng ta đều không thể đến được, nhưng nó không có lìa khỏi chúng ta. Nó ở đâu vậy? Ở mọi lúc, ở mọi nơi. Không có chỗ nào, không có lúc nào không có. Nếu như nó không có thì hiện tướng liền không còn nữa rồi. Toàn bộ tất cả hiện tướng phải dựa vào nó mới có thể hiện tiền. Hiện tướng sát na sanh diệt, vừa mới nói rồi, một giây đồng hồ có 2.100.000 tỷ lần sanh diệt. Tần số cao chứ gì? Nó thế nào? Nó không có. Nó không có tần số. Ở Tịnh Độ gọi nó là thường tịch quang. Thường tức là bất sanh bất diệt. Tịch là không có gì cả. Thanh tịnh vô vi. Quang là nói tác dụng của nó. Không có chỗ nào không có. Quang chiếu khắp. Không có chỗ nào không có. Gọi đó là thường tịch quang. Thường tịch quang chính là tự tánh. Thường tịch quang chính là mình đích thực. Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm. Tập khí vô minh, trên kinh gọi là sanh tướng vô minh, là còn tồn tại một phần này. Họ trụ ở cõi thật báo, họ không thể về được thường tịch quan. Cần phải đoạn sạch sẽ một chút xíu tập khí vô minh này. Vào lúc này sẽ không còn thấy cõi thực báo nữa. Cho nên cõi thực báo cũng không phải là thật. không phải thật. Vì sao gọi nó là nhất chân pháp giới? Bởi vì nó không có sanh diệt. Thập pháp giới có sanh diệt, nó không có sanh diệt, nó chỉ có ẩn hiện. Bạn thấy có một phẩm đó, tập khí sanh tướng vô minh còn, nó liền hiện. Cái thứ đó đoạn sạch rồi, nó sẽ không hiện nữa, nó không còn nữa. Thế giới mà chúng ta cư trú, đây chính là cõi thực báo. Nhưng ở trong cõi thực báo có A-la-gia. A-la-gia xen vào rồi. A-la-gia có thể biến, biến cõi thực báo trang nghiêm thành thập pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành tam độ. Sự tánh chỉ có hiện, không có biến. Cho nên người ở trong cõi thực báo, thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi thực báo. Người về nơi đó là vô lượng thọ, không có sanh lão bệnh tử. Thế giới Cực Lạc không nhìn thấy biến đổi. Đại khái duy nhất có thể nhìn thấy biến đổi là hoa sen ở trong ao thất bảo. Đó là gì? Đó là ý niệm của chúng sanh. Chúng sanh niệm thế giới Cực Lạc thì hoa rất đẹp. Không niệm nữa, không niệm thì hoa khô héo mất rồi, không còn nữa. Ở thế giới Cực Lạc chỉ nhìn thấy cái thứ này là có sanh có diệt, còn những thứ khác là không sanh diệt. Có cây hoa lá bốn mùa, thường xanh tươi. Không giống như thế gian này của chúng ta, xuân xanh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn, có bốn mùa thay đổi. Thế giới Cực Lạc không có biến đổi. Con người vĩnh viễn trẻ trung, tuổi thọ vô lượng, họ không có già yếu. Chúng ta nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Một pháp thành tất cả pháp, nhất thiết pháp khởi nhất pháp. Đây đều là nói đến khởi tác dụng ở trong duyên khởi. Một pháp là nói tự tánh, tất cả pháp là nói vũ trụ. Trên kinh Phật gọi là pháp giới. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đây là tất cả pháp. Tự tánh, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Một pháp chính là tự tánh, tất cả pháp chính là vạn pháp. Vạn pháp là sanh ra từ tự tánh. Tất cả pháp khởi một pháp. Chữ một pháp này là thân nghiệp báo của chúng ta. Cái thân này của chúng ta là khởi một pháp từ trong tất cả pháp. Nên biết là nhất thời cụ túc, viên mãn hiển hiện, cố viết cụ túc tương ưng. Ba loại chu biến. Trong Hòa Nguyên Quán nói ba loại chu biến. Cụ túc tương ưng. Diệu bất khả ngôn. nhất định phải hiểu rõ chân tướng của nó. Thể tướng tác dụng, sau khi hiểu rõ rồi, bạn được đại tự tại. Vì sao vậy? Tâm của bạn sẽ không bị nó ô nhiễm nữa, không bị nó ảnh hưởng nữa. Biết nó là giả chứ không phải là thật, giống như mộng vậy, không thể tìm thấy dấu vết. Còn những lúc tỉnh không tìm thấy dấu vết, mà lúc nằm mộng, ở trong mộng cũng không thể tìm thấy dấu vết. Không tìm thấy mà cứ phải đi tìm, đây gọi là mê, đây gọi là phiền não, đây gọi là tạo nghiệp. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, tâm địa họ thanh tịnh, họ không bị quấy nhiễu, vì hiểu rõ chân tướng sự thật, họ được đại tự tại, hiển đại thần thông, giúp chúng sanh giác ngộ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.